Hẳn là dù chưa nói ra, thì các bạn thính giả của Theo Cầu thân mến, các bạn đã biết tiếng quạ ở đâu ra rồi đúng không? Chắc chắn là do tí hon rồi. Nhưng tại sao? Động cơ là gì? Chuyên mục sách khuya ngày hôm nay sẽ lý giải hết những thắc mắc đó. Chương 57. Ngay tối hôm đó, lúc gặp Tí Hon và Út Hoa chỗ chân tường để giao các bịch cơm, Mèo Gấu đã hỏi ngay:
"Bọn em làm cái trò khỉ gì hay hôm nay vậy?"
"Trò gì đâu ạ?" À?
Mèo Gấu hừ mũi: "Giả tiếng quạ mà kêu là không làm gì à?"
"Tiếng quạ hả anh?"
Con chuột nhắt ngơ ngác:
"Tụi em tập hót tiếng chim vàng anh mà."
Lòng Mèo Gấu thốt nhiên trùng xuống, chú định mắng con chuột nhắt, vì ngay cả chú cũng khó chịu khi nghe tiếng quạ sát vào tai. Nhưng câu nói thật thà của Tí Hon khiến chú bất giác lặng người đi. Hóa ra con chuột nhắt cứu con chim vì lý do này. Nó muốn lũ chuột trong cung điện học tiếng chim. Nó muốn Mèo Gấu ở lại với nó và cộng đồng chuột. Mèo Gấu hức vào sườn con chuột nhắt:
"Tiếng quạ kêu còn xuống tay hơn tiếng chuột giúp em à."
"Thật thế hả anh?"
"Ừ."
Khuya đó, tiếng quạ im bặt. Và lần đầu tiên nhà vua sang năm ngủ ngon trong tiếng chuột giúp dưới gầm giường. Hôm sau, nhà vua thức dậy vì dáng điệu khỏe khoắn, nhưng ông vẫn không quên liếc mắt lên tấm lịch trước khi ngồi vào bàn ăn, buông thõng:
"Còn 3 ngày nữa."
Con chim vàng anh đã bỏ đi. Nó không buồn dạy lũ chuột nữa sau khi bị Tí Hon chê bai. Con chuột nhất kể với con mèo như thế và nghe con mèo thở dài:
"Ai,
chúng ta không chống lại số phận được, em à." Con chuột nhất tính nói gì đó, nhưng cuối cùng nó khép miệng lại vì nó không biết nó định an ủi con mèo hay an ủi chính mình. Đột nhiên, nó nghe con mèo rì rầm: "Chia tay nào sẽ tới sau những ngày bên nhau." Câu thơ của con mèo làm con chuột cảm thấy buồn ngùi.
"Thơ mới hả anh?"
"Ờ."
"Buồn quá anh ạ."
"Ờ."
"Anh đi chắc em buồn lắm."
Mèo Gấu đặt tay lên đầu Tí Hon. Bao giờ cảm động chú cũng đặt tay lên đầu Tí Hon. Chú đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cất giọng khe khẽ: "Dòng sông bảo đừng sợ, ta sẽ đợi người về."
"Là sao hở anh?"
Con chuột hỏi. "Là có một ngày anh sẽ quay về."
"Anh tin như thế à?"
"Anh tin." Con chuột hồi hộp, nó xích sát vào con mèo, giọng không nén được vui mừng:
"Thế anh có biết bao giờ anh quay về không?"
"Anh không biết." Mèo Gấu nhìn vẻ thất vọng của con chuột nhắt, ngần ngừ nói tiếp: "Tự nhiên thấy mình nhiễm ngôn từ của nhà vua, có thể là sang năm." Khuya ngày thứ 8, bọn chuột vẫn phát ra những tiếng chút chít từ các ngóc ngách bí mật. Mèo Gấu bất lực nằm co mình ngoài ban công hờ hững đếm sao rơi. Ở bên trong lâu đài, trên chiếc giường nệm có vài bọc màu rượu vang, nhà vua sang năm lại bắt gặp mình trần trọc. Tối hôm trước, ông yên giấc vì không còn nghe tiếng quạ, nhưng khi bầy quạ bay đi rồi thì ông lại nhức nhối vì tiếng chuột. Ông bực bội đưa bàn tay lên đếm vì ban đêm ông không thể nhìn vào tấm lịch. Những ngày này, công chúa dây leo không còn níu kéo hay năn nỉ nhà vua mỗi khi ông hét lên con số đếm ngược nữa. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không còn hơi sức. Cô dành sức lực và thời gian để ngồi cạnh Mèo Gấu nhiều hơn, vuốt ve chú nhiều hơn và cho chú ăn nhiều hơn. Cô không biết rằng bằng cách đó, cô đang vô tình giúp lũ chuột nhất trong lâu đài. Nhìn cách công chúa chăm sóc Mèo Gấu, cứ tưởng đó là con mèo bệnh. Mèo Gấu trông như đang phát bệnh thật, nó ủ rũ vùi đầu vào bàn tay của cô chủ nhỏ. Đôi môi mỏng chốc chốc lại nhả ra những tiếng thở than. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Mèo Gấu sẽ rời khỏi lâu đài. Như vậy, chú sẽ không còn cơ hội gặp lại áo hoa của chú nữa. Thực sự thì chú không biết nàng mèo tam thể của chú có sẽ nhìn thấy những bức tranh mèo dán dọc phố hay không. Nhưng giả như một ngày đẹp trời nào đó nàng tình cờ trông thấy và tìm được đến lâu đài nhà vua, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chú đã không còn ở đây nữa. Sẽ buồn như lá, sẽ buồn như cây, ngày em tìm đến, không còn anh đây. Mèo gấu không ngủ ban đêm, nhưng lúc này chú đang nằm dài trên sàn gạch hoa, vật vờ chả buồn động đậy. Trông chú như một con tàu bị mắc cạn. Mấy hôm nay những suy tư về tương lai làm chú mệt mỏi. Ngày mai là ngày thứ 10 rồi. Cuộc đời chẳng có gì thay đổi trong 10 ngày qua. Ngày hè gió vẫn reo tiếng gió, sương vẫn rơi tiếng sương, lũ chuột vẫn rúc tiếng chuột, và nàng áo hoa thì vẫn biển biển. Lúc nãy khi tha những bịch cơm cho tí hon, mèo gấu có cảm giác mình đang tặng cho lũ chuột món quà dã từ, và ý nghĩ đó làm chân chú như đeo chỉ. Ngược lại với chú, tí hon và út hoa chẳng có vẻ gì buồn bã. Mèo gấu định hỏi con chim vàng anh đã quay về chưa, cả lão chuột cống nữa, nhưng nhìn vẻ tê tỉnh của hai con chuột, chú cảm thấy một điều gì đó như là sự giận dỗi chạy ngang họng chú. Chú không nói gì, trao mấy bịch cơm xong, chú lặng lẽ quay đi. Bây giờ nhớ lại, chú vẫn thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Chú gục đầu lên hai tay, cuộn mình trong nỗi buồn và định nằm im như một con mèo bằng gỗ cho đến sáng hôm sau, lòng bình tĩnh sẵn sàng đón nhận phán quyết của nhà vua. Nhưng rồi có cái gì đó làm tai chú vảnh lên, rồi chú nhấc đầu khỏi hai tay, cuối cùng nhòm cả người dậy. Run rẩy vì xúc động, chú ngoảnh đầu rào rác nhìn quanh. Tiếng chim họa mi, đúng là tiếng chim họa mi đang kết thành một bức rèm âm thanh và von vây bọc lâu đài. Lũ chuột tài thật, mèo gấu đang tấm tắc, đèn trong nhà đã bật sáng, rồi cửa thình lình xịt mở. Như một cơn lốc, nhà vua, hoàng hậu và công chúa chen nhau ra ngoài ban công. Mèo gấu, mày nghe thấy gì không? Công chúa cúi xuống ôm con mèo lên tay, rưng rưng hỏi. Ôi, đã lâu lắm em không nghe họa mi hót. Hoàng hậu quay gương mặt rạng rỡ về phía nhà vua, giọng cảm khái như đang nói về những ngày đầu hò hẹn. Nhà vua sụp mắt vào những tảng cây tối đen, tay vân vê sợi dây mép dài nhất chìa ra bên khóe môi, ngơ ngác. Sao họa mi lại có thể hót ban đêm được nhỉ?
Thank you. Thank you.